Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin là Ngài là đèn soi chúng con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dân dân, tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 52 với đề tài Chiến thắng nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời, phần 1, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì, chương 10, từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì, chương 10, từ câu 1 đến câu 6, chúng tôi xin đọc sau đây. Tôi là Phao-lô, bởi sự nhu mì, nhân từ của Đấng Christ mà xin anh em. Tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng lúc vắng mặt, đối với anh em, tỏ ra biết bao là dạng dĩ. Tôi này xin anh em chớ ép tôi, khi tôi sẽ có mặt, phải dùng sự dạng dĩ mà tôi toan nghịch cùng mấy kẻ kia, tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. Vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt, chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao, nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy rồi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô lấy đức tính của ai mà nài khuyên con dân Chúa tại Côrintô điều gì? Tại sao? Từ câu 1 đến câu 2. Câu hỏi thứ hai: Sứ đồ Phao-lô xác định với họ điều gì? Ông đã dùng vũ khí gì để chống lại những kẻ chỉ trích ông? Kết quả ra sao? Từ câu 3 đến câu 6. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô lấy đức tính của ai mà nài khuyên con dân Chúa tại Côrintô điều gì? Tại sao? Từ câu 1 đến câu 2. Bắt đầu phần Kinh Thánh từ chương 10 đến chương 13, sứ đồ Phao-lô bênh vực chức vụ sứ đồ của mình. Ông đáp lại những lời buộc tội ông từ những người chỉ trích bằng những lời mỉa mai. Ngay trong chương 10 câu 1, ông tự giới thiệu về mình rằng: Tôi là Phao-lô. Ông muốn con dân Chúa tại Côrintô biết rằng ông chỉ là một con người bình thường như bao con người khác, được mang tên là Phao-lô. Trước kia ông có tên là Sao-lơ, một cái tên theo tiếng Hebrew, và bây giờ là Phao-lô, tên gọi theo tiếng Hy Lạp. Sự thay đổi tên gọi cũng nói lên sự thay đổi trong cuộc đời của ông. Thật vậy, ông là một con người đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra trên bước đường Đa Mách và được Chúa chọn làm đồ dùng cho Ngài. Công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 1 đến câu 30. Kể từ đó, ông đã dâng cuộc đời mình cho Chúa Cứu Thế Giê-xu sử dụng để rao giảng phúc âm cứu rỗi cho người ngoại bang. Trong vòng truyền giáo đầu tiên, tên gọi Sao-lơ đã được Kinh Thánh thay thế bằng tên gọi Phao-lô, đánh dấu một sự thay đổi lớn lao trong đời sống ông. Một người đã từng chống đối, bắt bớ, phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời cách tàn bạo, bây giờ trở thành người rao giảng phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông muốn con dân Chúa tại Côrintô biết sự thay đổi quan trọng này trong đời sống ông. Dù con người của ông đã bằng lòng đóng đinh bản ngã và con người cũ của mình tại thập tự giá với Chúa Cứu Thế, Galati chương 2 câu 20. Dù con người ấy cũng chưa phải là một gương mẫu trọn vẹn, nhưng ít nữa cũng đủ để cho con dân Chúa tại Corinto học theo. Nên trong bức thư thứ nhất, ông đã kêu gọi họ rằng: "Hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy." Corinto thứ nhất chương 11 câu 1. Ông đã, đang và sẽ noi theo dấu chân của Chúa để hoàn thiện cuộc đời mình. Vì vậy, khi viết thư cho con dân Chúa tại Corinto, ông lấy hai đức tính nhu mì và nhân từ của Chúa Cứu Thế mà nài xin hay là khuyên nài họ. Dù Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi hai Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng vũ trụ, muôn loài vạn vật, theo Giăng chương 1, câu 3 và theo Cô-lô-se chương 1 từ câu 15 đến câu 16. Nhưng khi đến trần gian này, Chúa Giê-xu sống một đời sống hiền hòa, khiêm nhu, nên Ngài kêu gọi người Do Thái rằng: "Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ." Ma-thi-ơ chương 11, câu 29. Không chỉ thế, Chúa Giê-xu còn có lòng nhân từ, nghĩa là yêu thương, thương xót và sẵn sàng tha thứ, cứu giúp. Khi thi hành chức vụ trên đất, Ngài luôn yêu thương và sẵn sàng cứu giúp mọi người trong những hoàn cảnh có cần. Hai đức tính nhu mì và nhân từ của Chúa Cứu Thế cũng hình thành trong đời sống của sứ đồ Phao-lô. Nên trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Tê-sa-lo-ni-ca, Phao-lô nói rằng: "Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy." Tê-sa-lo-ni-ca thứ nhất, chương 2, câu 7. Còn lòng nhân từ của ông được thể hiện khi ông khóc cho những kẻ phạm tội mà không chịu ăn năn và những người sống như kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa Cứu Thế. Theo Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, câu 21 và theo Philip chương 3, câu 18. Nếu không bởi hai đức tính nhu mì và nhân từ, ông đã không khuyên nài, mà chắc sẽ bắt buộc họ phải làm điều này, điều nọ trong tư cách là sứ đồ và là người đã sinh họ trong Chúa Cứu Thế. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4, câu 15. Để mô tả thêm về mình, Phao-lô nói tiếp: "Tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng lúc vắng mặt, đối với anh em tỏ ra biết bao là dạng dĩ." Đây là câu nói có vẻ mỉa mai của ông với những người chỉ trích ông. Vì những người chỉ trích ông nói rằng, khi ông đối mặt với các tín hữu tại Cô-rinh-tô thì hèn nhát, không dám làm gì cả. Điều này cho thấy bản thân ông chẳng có uy quyền gì, nhưng khi vắng mặt, ông thể hiện rõ thái độ hống hách bằng những lời lẽ trong thư. Họ cho rằng, ông Phao-lô chỉ nói mạnh bạo khi ở xa và chỉ đe dọa sẽ có biện pháp nghiêm khắc để sửa trị họ trong những bức thư, nhưng ông sẽ chẳng dám làm gì cả khi có mặt giữa họ, mà chỉ lộ vẻ yếu đuối không cương quyết. Bởi ông vốn không hề có thẩm quyền của một vị sứ đồ mà ông tự phong là có thẩm quyền mà thôi. Họ nói như vậy nhằm mục đích đánh đổ uy tín của ông và lôi kéo người khác về phía mình để tẩy chay sứ đồ Phao-lô. Đó là những người ông đã nói trong bức thư thứ nhất rằng: "Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng đến cùng anh em nữa. Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em và xét cho biết chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó bèn là năng lực họ thế nào. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực." Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, từ câu 18 đến câu 20. Tuy nhiên, việc sứ đồ Phao-lô nhờ cậy lòng nhu mì khoan dung của Chúa Cứu Thế là dấu chỉ cho thấy ông muốn dùng tình cảm để bày tỏ những đức tính ấy khi có mặt giữa họ. Như sau đó ông nói rằng: "Vậy nên khi vắng mặt, tôi viết những điều này, để khi tôi có mặt không dùng thẳng phép." Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 13, câu 10 phần A. Chính vì vậy nên ông đã nài xin họ, ông khuyên nài con dân Chúa tại Cô-rinh-tô điều gì? "Anh em chớ ép tôi." Vì ông không muốn cầm roi mà đến, nhưng ông muốn lấy tình yêu thương và ý nhu mì đến với họ, như ông đã viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, câu 21. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng, khi tôi có mặt, phải dùng sự dạng dĩ mà tôi toan nghịch cùng mấy kẻ kia tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố sẽ dùng biện pháp mạnh đối với những kẻ gièm pha chống lại ông và cho rằng ông và đoàn truyền giáo hành động theo xu hướng của bản ngã xác thịt. Nghĩa là họ nói ông dùng sự khôn ngoan, thủ đoạn, mánh khóe, lừa đảo, thậm chí những hành động thấp hèn để thực hiện tham vọng của mình nhằm bắt hội thánh đi theo đường lối của mình. Sau đó, ông báo trước rằng: "Điều tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa. Ngày nay dầu tôi vắng mặt, nhưng chẳng khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai. Tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng nếu tôi lại đến thì chẳng dung thứ chi hết." Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 13, câu 2. Trong chuyến viếng thăm lần thứ hai, ông đã cảnh cáo những người phạm tội và những người chống đối ông nhằm quấy phá hội thánh. Giai đoạn này là cơ hội để họ ăn năn. Tuy nhiên, khi đến thăm lần thứ ba, thì ông sẽ dùng biện pháp mạnh. Đối với sứ đồ Phao-lô, trước khi đi đến biện pháp kỷ luật một ai đó, thì ông luôn nói đi nói lại cho người có tội thấy được sự sai trật của mình, hiểu hậu quả của tội lỗi và biện pháp của hội thánh đối với những người có tội để họ tỉnh ngộ và ăn năn mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì họ đã bị ma quỷ bắt lấy đang làm theo ý nó rồi. Hội thánh mong được lại anh chị em, chứ không mất anh chị em vào tay ma quỷ. Do vậy, nếu họ tiếp tục cứng lòng không ăn năn, ông sẽ sử dụng biện pháp cứng rắn với họ. Sử dụng biện pháp cứng rắn để giúp người phạm tội ăn năn khi cần thiết chính là biện pháp của tình yêu. Bài học áp dụng. Là những người được Chúa cứu, chúng ta cần nhận thức sự yếu đuối và bất toàn của bản thân để nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh mà học tập theo gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu đối xử với mọi người bằng lòng nhu mì và nhân từ. Khi trong hội thánh có người mang danh cơ đốc nhưng bị ma quỷ lợi dụng, tìm cách quấy phá hội thánh, nói xấu người này, hãm hại người kia, sống sai trật, thì chúng ta hãy cậy ơn Chúa để cầu nguyện và giúp đỡ họ. Giúp đỡ không có nghĩa là bỏ qua hay đồng lõa với tội lỗi, nhưng cần phải tìm cách chỉ cho người sống sai thấy tội lỗi để họ có cơ hội ăn năn. Và nếu cần, thì sử dụng biện pháp cứng rắn trong tình yêu thương. Nếu người sống sai vẫn cứng lòng không ăn năn, thì có thể dùng biện pháp kỷ luật để giúp người đó tỉnh thức mà hối cải. Đây là biện pháp sau cùng, nhưng tâm tình của sứ đồ Phao-lô rằng: tôi muốn dùng quyền hành của Chúa để gây dựng, chứ không phải trừng phạt anh em. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 13, câu 10. Yêu thương không phải là dung dưỡng tội lỗi, nhưng nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời để đắc thắng tội lỗi, giành được anh chị em mình từ trong tay ma quỷ. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 10, từ câu 1 đến câu 6, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 53 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, kêu anh luôn với tôi hồi lại. Đứng nơi thiên môn hằng mong mỏi trông đợi nài mời, Ngài chờ chính tôi vẫn hoài. Về mau chớ trễ, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Kêu gọi mọi người, ai ơi hối tâm về quê trường. Cứ sao Giê-xu gọi tha thiết ta lại chần chờ, kêu anh luôn với tôi lại ngay. Cứ sao ta bơ thờ ân điển chưa nhận hiện giờ, Ngài chờ chúng ta từ lâu nay. Về mau chớ trễ, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi